Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Đạt Bậc Minh Sư Tu Chứng Quả A La Hán. Kính bạch ân sư, kính bạch đại chúng. Hôm nay ngày 4 tháng 8 năm Giáp Thân, nhằm ngày 17 tháng 9 năm 2004. Thưa đại chúng, cách đây 77 năm cũng vào ngày vừa này, tại đây, tại mảnh đất linh thiêng này, đã ra đời một bậc vĩ nhân của nhân loại, đó là Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Và sau 52 năm, cũng tại nơi đây, Ngài đã tu chứng quả A-la-hán. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, hôm nay Tăng Ni và Phật tử chúng con tề tiệu tại tổ đường Trang Nghiêm này, chuyên tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 77 của Thầy. Chúng con xin Thầy chứng minh. Để mở đầu buổi lễ hôm nay, con xin kính mời Thầy Pháp Ngộ lên đại diện cho Tăng Ni và Phật tử đọc lời phát bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc Bậc Minh Sư Chứng Quả A La Hán. Thật là phước duyên tròn đầy và lớn lao, mùa thu năm nay là lần thứ 77 sinh nhật Thầy, và cũng là lần đầu tiên 29 năm kể từ khi Thầy về tu viện Chơn Như. Hôm nay chúng con tự nguyện tề tụ nhận lãnh sứ mệnh thay mặt hàng ngàn tăng ni Phật tử khắp đất nước và hải ngoại. Tại đây, tại tổ đường đơn sơ trang nghiêm này, đảnh lễ mừng sinh nhật Thầy. Để tỏ lòng kính ngưỡng và tri ân công đức đấng từ thụ, Ngài đã 77 năm vì chúng sinh quên mọi gian lao cực khổ, nể mặt nằm gai, quên nguy hiểm sống chết, để tất cả vì sự thoát khổ của triệu triệu kiếp người. Với lòng biết ơn sâu sắc, xin Thầy nhận ở chúng con ba lễ. Xin mời chư tăng ni Phật tử đảnh lễ Thầy ba lễ. Ba lễ này để tỏ lòng thành kính thanh tịnh không thể diễn tả bằng lời. 77 năm về trước, ngày 4 tháng 8 năm 1928, Mậu Thìn là ngày hành tinh này rung chuyển. Nó không rung chuyển của chuyển động vật lý, mà nó rung chuyển tâm sinh lý của những ai còn tin tôn giáo mà thiếu khoa học. Đó là sự ra đời của một con người, để rồi 52 năm sau, mặt trời chân lý đã được bừng lên quét và tiêu đem trường tà đạo mịt mùng thâm thẳm gần 25 thế kỷ. Trên mảnh đất linh tảng bàn vinh quang này, sự ra đời của Thầy Thông Lạc cũng là sự ra đời của bao nhiêu con người bình thường khác, cũng khổ đau cơ hàn kiếp người dân nô lệ, cũng một lòng yêu nước thiết tha. Thầy cũng đã cùng quê hương, cùng đồng bào ruột thịt của mình, đem xương máu giành độc lập, xây dựng cuộc sống an bình, cuộc sống tự do cao quý của đời, của đạo. 2548 năm về trước, hành tinh này đã một lần rung chuyển khi xuất hiện một bậc cứu tinh. Tuy Ngài sống trong nhung lụa lầu cát xa hoa, nhưng con người ấy vẫn đau đáu. Nỗi khổ đau buông thở của kiếp người, đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài đã tiến hành một cuộc từ bỏ vĩ đại, quyết đi tìm bằng được con đường chấm dứt đau khổ, và rồi vượt lên tất cả mọi trở ngại. Ngài đã tìm ra chân lý khổ tập diệt đạo, tìm ra con đường vượt khỏi bốn nỗi khổ sanh già bệnh chết, những thứ khổ vĩnh viễn muôn thở của con người. Mọi sinh mạng trên hành tinh xưa nay không một trường hợp đứng ngoài nhân quả, không một sự tồn tại nào ngoài nghiệp lực. Đó là quy luật tồn tại thiêng liêng, vĩnh hằng của vạn vật và tuyệt đối công bằng. Nhưng với ý chí dũng mãnh và tình thương chúng sinh vô bờ bến, với trí tuệ tuyệt vời, Ngài là người duy nhất chiến thắng và làm chủ nghiệp lực, làm chủ nhân quả. Ngài đã để lại cho nhân loại toàn bộ những gì quý giá mà mọi thứ trên thế gian này không thể so sánh. Đó là con đường để loài người hiện đang sống, cho đến khi vào cõi vĩnh hằng không có khổ đau. Điều đó là sự thật, là thiết thực, tu đến đâu được đến đấy, là phương tiện duy nhất cho những ai muốn đạt tới cứu cánh giải thoát. Xong tiếp thai, những ngày rực rỡ ấy chỉ ngắn ngủi khoảng hơn 100 năm, tính đến lúc Ngài Ananda nhập diệt. Từ đây đường giải thoát mờ mịt trong màn khói xám Bà La Môn tà giáo. Đài lò giải thoát thênh thang ấy đã bị xẻ dọc, rẽ ngang, biến hóa ra thành 84.000 nẻo đường mòn, pháp môn chằng chịt như thiên la địa võng. Cho nên 24 thế kỷ trôi qua, hàng vạn hàng triệu Phật tử đã nối tiếp nhau nằm gục, bỏ xác suốt chặng đường, chứ trường chinh đằng đằng. Biết bao nhiêu gương hạnh chịu nhẫn nhục tham khổ, ý chí kiên cường dũng mạnh, thông minh tài trí của các bậc đại sư thật đáng khâm phục, thật đáng tôn kính, đã ngậm ngùi oan uổng. Họ mãi miết đi suốt một đời mà không về được đích, và cả đến khi chết nhiều người không biết mình bị lừa. Sao Ngài Ananda không còn ai tu chứng tâm minh? Điều đó thoạt nghe khiến mọi người sửng sốt và thấy rất khó tin. Nhưng đó là sự thật chua xót. Xong ngẫm ra rất đơn giản, rất dễ hiểu. Bởi lẽ không tu theo pháp Phật, giáo pháp nguyên thủy thì không thể thành Phật. Nghĩa là không làm như Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm thì không thể thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni. Mọi đoạn đường riêng đều dẫn đến những địa chỉ riêng. Đó cũng là nhân quả, là duyên sinh, là chân lý. Sự thật hiển nhiên đơn giản và rõ ràng như thế. Nhưng hàng ngàn năm trôi qua có ai hiểu ra? Nếu như hôm nay không có Thầy Thích Thông là Bậc Minh Sư chứng quả A-La-Hán dõng mạnh giống lên hồi chuông thức tỉnh nhân loại, khi mọi người đang ngủ say thì làm sao biết mình đang ngủ say? Khi một bên là tất cả số người có mặt hàng triệu hàng tỷ, một bên là chỉ có một người, cuộc đụng đầu ấy sẽ ra sao? Dù rằng người có một mình thuộc ánh sáng, thuộc chân lý. Đức trưởng lão Thích Thông Lạc đã viên thành đạo quả nhờ tu đúng pháp hành qua kinh sách nguyên thủy, và trước nhất là giữ giới miên mật với ba hạnh ăn ngủ và độc cư. Thầy cũng vứt bỏ bốn thiền vô sắc như ngày xưa Đức Phật vứt bỏ sau lưng 6 năm khổ ải. Một mình thầy suy tư dò dẫm từng bước, vừa dò vừa đi. Nhờ ly dục ly ác pháp, thầy đã vào sơ thiền rồi lần lượt đến tứ thiền rồi chứng tâm minh. Thầy làm chủ thân tâm, làm chủ sống chết, chứng quả A-la-hán. Thầy đã đến chỗ ngày xưa Đức Phật đã đến chỉ trong thời gian 6 tháng. Thầy đã về đúng cái kho báu mở đấy. Đức Phật đã để lại tất cả những gì quý giá không thể so sánh. Đài lò giải thoát thênh thang lại trở về với loài người. Đức Phật là người khai sáng ra đạo, hôm nay Thầy là người đã làm cho nó hồi sinh. Với lòng thương xót vô cùng vô tận chúng sinh, Phật đã từ bỏ những gì lớn lao quý giá sâu nặng, ràng buộc nhất của kiếp người để đem bằng được pháp bảo cứu thế về cho nhân loại. Thì hôm nay trong kỷ nguyên mới này, Thầy là người đã triển khai pháp bảo cứu thế ấy, làm cho những giá trị đích thực được sáng tỏ, được rạng rỡ thêm ở một tầng cao mới. Mười tập đường về xứ Phật, bốn tập giáo án tu tập cho người cư sĩ, ba tập những lời Phật dạy, những bộ giới đức giới hành cho tu sĩ và cư sĩ, và nhiều tập đạo đức làm người làm thánh sắp ra đời với con số vĩ đại hàng vạn trang viết. Đó là lòng từ bi vô cùng vô tận đối với chúng sanh khắp hành tinh của Đức Thầy. Khi xưa Đức Phật chứng đạo, Ngài liền đầu trần chân đất vào đời độ sanh. Ngài một mình dũng mãnh chiến đấu và bẻ gãy tan tành 62 luật thuyết tà giáo Bà La Môn đang độc quyền thống trị về mặt tôn giáo ở Ấn Độ thời đó. Hôm nay chứng đạo rồi, Thầy cũng rời am tháp, đầu tròn chân đất hai bàn tay trắng, thân cô thế chiết, lao vào cứu đời cứu đạo không cần biết đến hiểm nguy. Một mình Thầy dám đứng lên đỉnh đạt chỉ thẳng, vạch trần những pháp môn tu của Đại Thừa Đốn Giáo là lừa đảo, là giả Phật. Thầy hùng hồn chứng minh và thiết tha khuyên nhủ chỉ rõ con đường đó không bao giờ dẫn đến thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ đây, đường về xứ Phật lại được khai thông. Con đường ấy bằng kinh nghiệm tu chứng của mình, Thầy đã tô lại rõ ràng chính xác như những đường vẽ trên bản đồ. Đường đã có rồi, cứ đi là sẽ đến. Mọi người hãy tự cứu lấy mình, hãy tự thắp đúc lên mà đi, như Đức Phật xưa đã dạy. Dẫu rằng mai sau, dù sông cạn núi mòn, lục địa có biến nổi đổi nổi trôi thế nào, thì chắc hẳn nhân loại mãi mãi ghi nhớ sự kiện này, rằng cuối thế kỷ 20 tại Việt Nam có bậc A-la-hán xuất hiện. Từ đó lại có hàng trăm hàng ngàn người chứng quả A-la-hán và các quả thánh khác. Từ đó lịch sử Phật giáo bắt đầu một trang mới rạng ngời. Hôm nay đây, mặc dù đã giác hạnh viên mãn, đã là bậc vượt ra ngoài vũ trụ, không còn một quy lực, một sự chi phối nào có thể động đến. Nhưng hàng ngày Thầy vẫn thọ trai một bữa, làm việc trên 20 giờ. Thầy luôn tay hết bố thí pháp thì viết kinh sách, đánh vi tính, in đóng sách, cầm cuội dán hồ, cắt xén vào mực photo, tiết kiệm từ mặt giấy mảnh bìa. Thời gian của Thầy là tài sản quý báu của hàng triệu con người, nhưng Thầy vẫn tự tay giặt cho mình từ bộ quần áo, từ trả nhà bếp tô bát thọ bữa ngọ trai. Thầy là tấm gương sáng lung linh của đạo đức đạo Phật. Đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người, là sự sống toàn thiện từng giờ từng phút ban vui cứu khổ, thương khắp muôn loài côn trùng thảo mộc, cả hữu tình và vô tình. Thật lành thay, cuối thế kỷ 20 và sang thế kỷ 21 này, chúng con được tụ hội nhiều cái hiếm, được làm người, được gặp thiện hữu tri thức, được gặp chánh pháp, được nghe chánh pháp, và còn hơn thế nữa, chúng con được sống quây quần bên cạnh Thầy, sớm tối được người ân cần chỉ bảo dìu dắt từng bước đi hơi thở. Chúng con mới chợt nhận ra và giật mình nghĩ đến những năm về trước, khi chưa gặp được Đức Thầy, chúng con vẫn sống đấy thôi. Nhưng đó là cuộc sống trong triền miên, trong dục lạc vô minh tội ác, để quên đi điều cao quý rằng làm người mà không biết nghĩ đến bổn phận làm người. Chúng con đã mê lầm trong cánh rừng đại ngàn mênh mông, mãi miết đi tìm nhân tâm, nhưng trên tay đầy cỏ dại mà không hề biết. Con đường giữa chánh và tà, nhiều khi bên này và bên kia sợ tóc kẻ tơ. Là con đường trên bên giữa đỉnh núi và mực miệng vực, Thầy đã đánh thức chúng con đứt hơi khẳng tiếng, gọi chúng con như tiếng gọi của mẹ hiền với đàn con dạy. Thầy chỉ bảo rồi cầm tay dắt lôi chúng con ra khỏi cửa tử, ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đang rầm từng bước để đưa chúng con về cõi sáng minh triết vĩnh hằng. Từ bao đời, ông bà cha mẹ đã cho chúng con cái xác thân tứ đại, với bao công lao khó nhọc nuôi nắng nhưng khốn khổ thai. Đó chỉ là khối nghiệp lực, là nhân quả trả vai, rồi đến lúc cả ông bà cha mẹ đều như cái bọt nước, lại cùng nhau đắm chìm mất hút trong vô minh đen thẳm. Đức Phật và Thầy hôm nay đã cho chúng con đường để mỗi người tự cứu mình, từ đến nơi mà ở đó hoàn toàn hết khổ đau. Những gì mà Phật và Thầy đã cho mới thật là vĩnh viễn. Thật không thể kể hết được công lao của Phật, của Thầy, và không phải chuyện lúc nào cũng có thể bày tỏ. Nhân dịp này, chúng con xin thành kính biết ơn công lao của hai bậc thân sinh, cùng gia tộc nội ngoại và quê hương Trạng Bàn đã sinh thành nuôi nấng, nuôi dưỡng Đức Thầy. Hôm nay kỷ niệm 77 năm ngày Đức Thầy xuất hiện trên thế gian, chúng con chỉ còn biết bảo nhau món quà duy nhất mãi mãi dâng Thầy là năm phần hương: giới hương, định hương, tệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Trước mắt hàng ngày phải tu tập thật kỹ từng hơi thở, phải nhiếp tâm trong thân hành nội và ngoại, hoặc an trú tâm trong hơi thở bước đi, xả tâm dục và ác pháp, tự giác giữ gìn giới luật, nghiêm túc độc cư. Và điều lớn lao cốt tỷ nhất là mọi người nỗ lực hơn nữa, nhanh chóng tiến tới thực hành tu tập trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như Thầy đã dạy. Và đến những lần sinh nhật sau của Thầy, trong số chúng con sẽ có người chứng quả A-la-hán. Để đáp đền sự mong đợi của Thầy, đó là bằng chứng minh lộ trình Thầy đã đi và chỉ dạy cho chúng con là thực tế, là chân lý. Có nhiều người chứng đạo là nền tảng đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, sẽ nhanh chóng được thắp lên và tỏ sáng lung linh. Ánh sáng đạo đức sẽ xua tan cái ác, cái tối tăm, xua tan chiến tranh, hận thù, tham lam, ích kỷ, bầu khí quyển trở lại trong lành. Mọi người sẽ hạnh phúc trọn vẹn cả hai mặt vật chất và tinh thần. Đất nước này sẽ giàu mạnh phồn vinh, đời sống ngày một văn minh văn hóa. Thiên đường hay niết bàn là ở khối óc, ở con tim, ở hai bàn tay con người, chứ không phải là ấn cầu. Chúng con xin đê đầu cung kính đảnh lễ đấng từ phụ ba lễ này. Xin Thầy nhận ở chúng con lòng kính thương vô bờ bến. Chúng con nguyện mang thân mình xây đắp ngôi nhà chánh pháp trên hành tinh này trường tồn bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc Bậc Minh Sư Chứng Quả A La Hán. Tu viện chân như 7 giờ sáng ngày 4 tháng 8 Giáp Thân năm 2004. Tăng ni và tu sinh chúng con đồng kính bái.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 của Thầy, chúng con cùng dâng lên Thầy những hoa trái và mùa mà Thầy đã gieo trồng và kỳ vọng nơi mỗi chúng con, để đền đáp lại hồng bảo của Thầy đã cứu mang trong, để nói lên nghĩa tư tư. Chúng con mong rằng những món quà nhỏ bé của chúng con sẽ mang đến cho Thầy niềm vui của người làm vườn. Trước những hoa trái và mùa hứa hẹn nhiều thành quả ở phương sau, kính bạch Thầy thương tâm của chúng con, hôm nay chúng con xin gửi đến Thầy và người Thầy vĩ đại quan hệ hạnh nhẫn nhục từ thuận bằng lòng. với những đức hạnh sáng ngời của thầy là ngọn đuốc trí tuệ sẽ soi sáng cho chúng con mãi mãi trên con đường tu tập đầy gian nan và thử thách này. Tấm gương cao cả của thầy là tấm gương cảm hứng qua tất cả, cho tất cả cơ duyên mặt luôn luôn thanh thoát và an lạc của thầy. Thực sự là một hình ảnh đẹp đối với những cặp mắt luôn luôn hơi tiền muộn. Thông điệp về hòa bình và sự phân minh của thầy đã được mọi người tiếp nhận với một niềm tin vui không tả và là một bài sản chung của những ai đã có tư duy nghe và thực hành. Ý chí sắt đá, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi đến bờ, phục vụ người tha của những thân vui mình, sự thức tình tuyệt vời một tư tưởng hấp dẫn và những phương pháp mẫu mực của thầy đã được thể hiện qua những bài pháp không lời trong cuộc sống hàng ngày. Thầy đã hy sinh những thú vui trần thế và sự đau khổ của loài người để đi tìm chân lý, giúp những loại đi vào con đường giải thoát thích ngộ khỏi con đường đau khổ. Thầy là một nhà khoa học toàn đức trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Thầy là một nhà tâm lý học sâu sắc nhất, có thể phân tích bản chất của cái tâm con người một cách khoa học. Cho nên những bài đạo đức của thầy được coi như là một nhà khoa học tôn giáo duy nhất. Đối với các nhà triết học và các nhà tư duy có thiện chí, thầy được coi như là một người thầy, một con người hiểu biết thực tế về những điều kiện của nhân dân trong tình cảnh đúng của nó. Đối với các nhà luân lý học, thầy là một hệ thống tư pháp cao nhất của luân lý và thầy là biểu tượng của sự hoàn hảo. Thầy là người hoàn mỹ của tất cả những đức hạnh mà thầy thuyết pháp. Đối với các nhà theo chủ nghĩa duy lý, thầy là người thầy của tôn giáo tự do nhất, phóng khoáng nhất, một con người đánh giá đúng đắn những vấn đề nan giải của nhân loại. Đối với các nhà tư tưởng tự do thì thầy là một người thầy của tôn giáo. Thầy khuyến khích mọi người tự do suy nghĩ, không có sự ràng buộc và không phụ thuộc vào những tín đồ tôn giáo. Đối với những người theo thuyết không có biết, thầy là một người thư thái hiểu biết và yên thâm. Không còn ngờ vực gì nữa, thầy là một người thầy có sức thuyết phục nhất trong tất cả các tôn giáo. Thầy không bao giờ dùng biện pháp ép buộc hay đe dọa, có nghĩa là không bao giờ lợi dụng người theo đạo để thu hút tín đồ. Thầy đã tiếp nhận đời sống tôn giáo của con người nước sống đạo lý và ngay cả việc không cần phải bám víu vào nhãn hiệu của tôn giáo. Thầy là người đầy tớ tín nguyện của nhân loại, không lo sợ trước sự quở trách hay ca tha. Thầy là người đầy tớ tín nguyện của nhân loại, không lo sợ trước sự quở trách hay ca tha, không lo lắng trước bệnh tật nguy kịch. Thầy đã tìm con đường để đi tới hòa bình, hạnh phúc và giải thoát. Phương pháp thuyết giáo của thầy là tự do, là lý trí, là khoa học và hiểu biết để đi đến giác ngộ. Ngày nay thông điệp về hòa bình của thầy đưa ra có tầm quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong lúc nhân loại đang đắm say trong cảnh tham sân si và ham muốn. Thầy sinh ra trong thế giới này để tiêu tan những bóng đen của vô minh và cứu cho thế giới này thoát khỏi những điều bất hạnh. Khắp thế giới nhiều người sống không có lòng tin và không tu tập theo bất cứ tôn giáo nào. Tuy nhiên, nếu như họ chỉ cần dành một chút thời gian để nghiên cứu một ít thôi thì họ có thể hiểu được về những bài đạo đức duy nhất của thầy và họ có thể dễ dàng giải quyết được những nghi ngờ của họ. Và như vậy họ có thể nhận thức được những bài đạo đức không làm khổ mình khổ người của thầy biết sẽ có những đóng góp to lớn cho hạnh phúc của con người. Con người có tiền tin hay không tin ở thầy, nhưng những bài đạo đức nhân bản nhân quả đã có sự tác động sâu sắc đối với tất cả mọi người. Thông điệp của thầy đã được gửi đi khắp thế giới là không bạo lực hay bất kỳ một giọt máu phải mãi mãi danh hiệu của thầy. Đây là tư liệu phi thường sẽ được ghi nhận trong lịch sử thế giới và nó có thể sẽ khắc chữ vàng. Những bài đạo đức nhân quả nhân bản sẽ chiếu sáng con đường mà nhân loại phải vượt qua từ một thế giới sáng ngời, thế giới của tình thương, hòa bình, hạnh phúc và mãn nguyện. Trải qua hơn 25 thế kỷ, những gì Đức Phật đã nói, bây giờ thầy dựng lại vẫn đủ sức mạnh để đương đầu với bất cứ thách thức nào, cũng không thể đảo ngược hay được, hay phải lý giải lại những học thuyết nguyên thủy. Giáo lý này có người có thể chấp nhận mà không sợ có mâu thuẫn với khám phá và những thành quả khoa học hiện đại. Giáo lý này quan trọng giới đức, giới hạnh, giới hành, đó là một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết để đạt được sự giải thoát. Điều kiện tiên quyết khác là trí tuệ, đức hạnh và trí tuệ cũng có thể được so sánh như con mắt và bàn chân con người. Đức hạnh và trí tuệ đi đưa con người. như chiếc chìa khóa tiếp tục thể mở cánh cửa vào trí tuệ. Ngày nay việc làm của thầy không còn đơn độc nữa, vì đã có hàng trăm hàng nghìn đệ tử đêm ngày nấu chí khai thông Phật tử trí thức, những nhà nghiên cứu Phật học đã uống một dòng khí mát từ nơi thầy và nếm được mùi thất lạc nguyên thủy thiên nhiên. Giờ đây đã sắn tay áo cùng thầy tiếp tục khai thông để dòng khí thiền nguyên thủy luôn tấm mát giải lao cho những ai đang nghiệt ngã xa đảo, khổ đau hay đang bị nghịch cảnh lưng ngấu tâm can, hoặc đang đắm chìm trong lũ dục. Có phải chăng thiền tỏ tâm là tiên dược trị tâm bệnh cho nhân loại đang lâm vào bế tắc trong cuộc sống, đuổi theo vật chất, quay cuồng cho bao việc hay bị đảo điên vì tình đời? Những bộ sách đạo đức của thầy giảng dạy trước đây là để hướng dẫn những hàng đệ tử của thầy biết đường lối, biết áp dụng công phu tu tập, nên nó mang tính cách nội bộ thuở ban đầu. Nhưng ngày nay nó vượt khỏi thiền môn lan tỏa năm châu, trở thành món ăn tinh thần cho những người hữu duyên, bước tìm về tấm lòng thanh thản an lạc và vô sự. Những tài đạo đức của thầy đã cung cấp những tri thức cơ bản xây nền móng thiền nguyên thủy cho những ai muốn bước vào vòng thiền để lấy điều thần bị tả tâm. Giờ đây nó đã đem theo kết quả cống hiến cho đời những tác phẩm bất hủ mà chúng ta đã thấy trong thập niên này. Những bộ sách đạo đức của thầy đã bắt đầu đi vào mọi lĩnh vực và trở thành một nghệ thuật sống, đôi khi còn được dùng để điều trị những bài cây bệnh hiểm nghèo. Tu là một quá trình chuyển hóa nội tâm, để chuyển từ một con người thành sống với những vọng tưởng đảo điên trở về sống với nội tâm thanh thản. Từ đó thiền sinh phải luôn luôn quay lại nội tâm mình để nhận rõ từng tâm niệm đối đi. Mỗi ngày thiền sinh phải tu tập 12 tiếng, chia thành 4 thời, 1 thời, 3 tiếng, tu theo đặc tướng của mỗi người. Nhờ ngồi yên trong thất, nên dễ điều phục tâm, do muôn mặt nên định lực tăng trưởng. Tu cũng là một quá trình làm tiêu bản ngã, nếu còn bản ngã thì tâm còn động niệm. Tạo chứng duyên cho sự tu hành, nên sự tu học trong tu viện không nhắm vào cấp bằng hay học vị, học để biết rõ lời thầy, lời Phật dạy để hành theo, để khai mở trí tuệ, nhờ đó mà vươn trí tuệ ngày càng sắc bén, để cắt đứt duyên, cắt chứng duyên vượt qua nghiệp lực nhân quả bào mòn thói quen tật xấu. Mục tiêu đào tạo của tu viện là nhắm vào làm chủ sống chết, thiền sinh phải công phu để xả bỏ tâm mi ly dục đi ác li ác pháp. Vì lẽ đó, môi trường này không thích hợp cho những ai thích tìm cầu học vị để gánh pháp thật sự sau này, hay để có danh vị. Ngày nay, tu viện Chân Như đã trở thành một trung tâm tu viện xã tâm cho tăng ni và Phật tử, kể cả người nước ngoài và các tôn giáo bạn thỉnh thoảng cũng đến xin nghiên cứu và Phật tu. Từ đó, thiền xã tâm không còn là một pháp môn chỉ dành riêng cho Phật giáo hay cho người xuất gia hoặc những người có tín ngưỡng, mà nó còn dành cho những ai muốn sống với nội tâm thanh thản an lạc và vô sự. Kính lễ thầy tôn kính, hôm nay với bao niềm hân hoan của chúng con khi nhớ nghĩ đến ngày kỷ niệm lần thứ 77 của thầy, chúc con kính dâng lên thầy những hoa trái đầu mùa mà thầy đã kỳ vọng lên mỗi chúng con, để tưởng nhớ để công ơn thầy đã tận tùy giáo dưỡng chúng con. Mặc dù ở tuổi thất lập cổ đấy, thầy vẫn chưa ngủ mỗi ngày đều đặn miệt mài trên danh sách cặm cụi viết, dâng tặng cho cuộc đời những bài đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Con hân hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là một tấm hân hạnh vĩ đại với đức sáng ngời của thế kỷ 21 này. Hôm nay với những cảm niệm nhớ nghĩ về thầy, chúng con kính dâng lên thầy mặt thầy A La Hán Thích Không Lạc, người thầy vĩ đại siêu xuất nhất của nhân loại, một người thầy giới hạnh trọn vẹn và viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Đại Chúng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Không Lạc. Con điểm nguyện xin thành tâm đảnh lễ Phật Ân Sư Tôn Kính. Hôm nay nhân dịp ngày sinh nhật của Ân Sư và cũng là ngày đại hỷ của trời rồi, con không có quà hoa quý giá mà chỉ có tấm lòng thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Ân Sư. Kính bạch Ân Sư, từ lâu con đã đi cùng đường cứu nẻo, tầm tư học đạo ước mong trong đời con có tìm được vị Ân Sư. Nhưng rồi ngày qua tháng lại, thời gian thì trôi nhanh, đời người lại quá ngắn ngủi sự vô thường. Đang chập chờn tình rập muôn gặm nhắm thần hài của thân tứ đại trong từng phút từng giây. Đường đạo thì nghịch ngờ tâm tối không lối thoát, còn đường đời thì lối ma trùng trùng của dân tứ xứ. Nào sinh đời bất tàn, nào sinh hoa tứ xứ đánh vỡ kéo lên đời dễ nhiễm đạo khó vào thôi, thật là gian nan khổ hải. Nếu không có một chút ít thiện căn và từ phép tâm mạnh liệt trên đường tu học thì không dễ gì thoát khỏi lối ma mà ngồi ra ngoài đạo tà giáo. Kính bạch thân sư, chúng con hôm nay được về trước ngay Tam Bảo, trước bậc trưởng lão Giác Ngộ là bậc A La Hán đã chứng thực đầy đủ tam minh, là đấng toàn giác và cũng chính là ân sư Thích Thanh Lạc tại tu viện Tinh Nguyên Tịnh Bằng. Chúng con đã gieo trồng căn bằng trong nhiều kiếp nhưng hôm nay mới đủ phước đủ duyên cùng với trong ngày được nghe những lời tiên nhân ngọc ngữ ân sư tha thị phủ giáo lý tối thượng của như lai đã bị con ruột qua hơn 2000 năm. Và nay ân sư đã cố công nghiệp ngày ngày đêm để triển khai tìm ra những phương pháp thực tiễn dễ hành mà nhân có kết quả. Cụ thể là tu đến đâu giải thoát đến đó, giới luật ngài dạy là thuốc ngọc khuôn vàng để tuy rằng luyện trí khơi nguồn tiềm năng của từng pháp tử. Tình thương của ngài đối với muôn loài vạn vật như từng mẹ thương con bao la không bờ bến. Ngài là hồng thái dương soi sáng trần gian, là dòng suối ngọt đỡ phương pháp cho đoàn nữ sắc bộ hành qua sa mạc. Giáo pháp đường về của Phật của ngài là tiếng sấm vang dội làm rung chuyển cả thế giới là người và đánh thức ba con người đang mê ngủ trong nơi ấm đại thừa. Tu viện chân giới là nơi sàng lọc bãi cát hiền vàng. Nếu người nào có đầy đủ nhân duyên phước đức căn lành thì sẽ nhận ra ngay đây là trường thi đạo đức có một không hai trên thế gian này, và thấy được chân lý nhiệm màu mà ân sư đã ban phát cho đời có một giá trị tuyệt đối, không một vật quý giá nào trên thế gian có thể so sánh được, thì người ấy mới có đủ ý chí, nghị lực và dũng mãnh vượt qua mọi thử thách để được an trú trong thiền định, đạt được tâm bất động trước mọi hoàn cảnh. Nếu không sẽ bị ác pháp đánh lụt, bị bắt tâm thổi bay, thất quả thiêu lùi, hay lực thủy cuốn tay pháp tử ra khỏi vòng tay từ ái của ân sư. Người nào không vượt qua nỗi hàng rào giới luật thì sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên. Cánh cửa chung lưu luôn mở rộng đón nhận tất cả những thể hữu duyên, vì mọi người đều được nằm trên cái sàn tự nhiên và màu nhiệm vô cùng. Ân sư từ bi theo nhận tất cả để tìm vàng đang lẫn lộn trong cát, vì trong cát có vàng cũng như trong đá có kim cương. Giờ đây chúng con đang quỳ trước ân sư cũng như những hạt cát đang nằm trên sàn, vì biết mình bước mỏng nhịp dài đậu tan thú thú nhưng vẫn ước mong đi chọn con đường theo gốc ân sư. Cứu xin ân sư từ bi hoan hỷ trợ duyên nâng đỡ cho chúng con nguyện sẽ cố gắng hết sức mình tinh tấn tu hành để khỏi khổ tâm nhân trời để qua ân sư và cứu ước nguyện ngoan. Thưa bậc đại sư, con kính không có bước một nào diễn đạt hết đức hạnh cao tội của người từ mắt thiên nhiên và cao quả quá. Bầu nhiệt huyết của người đang cuồn cuộn trải dài trong không gian vô tận, ngài muốn chứng chứng lại Phật giáo, phục hưng chánh pháp, tuyên giáo lý Phật Đà mà ngài đã đánh đổi bằng máu và nước mắt mới có được. Ngài muốn tất cả mọi người đều có chánh kiến, thấy được đời là đau khổ, triều tục là vô thường, sẵn còn tới mắt mà tỉnh ngộ tu hành, phát huy tâm tử luân hồi. Một lần nữa con tinh thần tâm định để ân sư và tuổi sinh năng sư an tụ lâu trần thế, để dìu dắt chúng con cũng như tất cả chúng sanh đi trọn con đường đạo cho đến ngày giải thoát. Và con cúng dường thầy tha lòng thành cung cấp tâm hương cúng dường ngày lễ pháp tương ra đời, sống trần vùi dập tả tay mệt mù tâm tối đầy vô thường. Bẩm nhiên xuất hiện pháp thương là đấng vô thường yêu thương muôn loài, chúng con ước đủ duyên dày giờ đây mới được gặp ngài xa xăm. Thì hai nhiều pháp thành thân bước qua pháp tử ôn hồng giác ngang, để được nhiều tiếng Phật Đà là tâm bất động vượt qua biển trần. Ngài là cầu nổi tâm nhân bắt qua sinh tử luôn thần đồng tha, từ quan chiếu cõi ta bà soi sáng hạnh vật cảnh tà rõ thân, trong tầng chẳng dính bụi trần ly trần thất Phật sanh nhân giữa đời. Chúng ngài chỉ sáng vạn ngài, cầu vô những nhục muôn đời xa xưa. Hạnh ngài hiển xả thiên dung, vòng tay từ ái bao dung phụ trùm. Ngài cũng là bậc đại hồng, thẳng tay quyết sạch trù trù lũ ma. Cuối cùng chẳng cũng thắng tà, đồ về số Phật Việt Nam an thành. Chúng con tâm nguyện chí thành, tạ ơn trời Phật đã hành đạt thân. Chúng con trước được sống lần, cận kề từ khổ thánh nhân ngày hiền. Được ngài trang bị pháp thiền, hành trang đầy đủ gắn liền bản thân. Pháp tử với sợ lạc hành, ngày đêm có Phật âm thầm trợ duyên. Từ đây con nguyện tinh thiên, đánh cho kiếp sự ngũ triều thiên tai. Chúng dân linh đấng vẹn toàn, những lời tâm huyết xuống dài tâm thư. Chân như người bổn thánh thám anh lực nhanh thư, kính báo con cũng phải liễu huệ.
Kính lạy thầy, nhân buổi lễ ngày mừng ngày sinh nhật thầy, con kính dâng lên thầy một bồ đề với tựa đề bồ tu ân, để tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với thân nhân từ lớn vô lớn nhỏ đã của thầy và cô. Từ sáng như sao ngày nay, dù con trở lại thân an rồi, ông ta đã tưởng thầy ơn nhắc, thân thủ nhắc là hiểu từ đây, xin lỗi thân thủ tưởng đã thân an. Ông ta nói sáng là dạy thầy, với lãnh thầy tâm con rất lớn, đó là ơn Phật ơn thầy ơn. Con rất nhiều ca sứ cùng ngày, bổn vương thích tánh của trời ơi, tâm thần vật chất vô sinh, trả ơn, đồ ố giác tứ, hiểu rõ tha, pháp thần pháp thầy vô sư cả, thù ba
con xin đọc bài thơ của cô Nguyên Thanh, bài cảm niệm ân sư. Dâng một vần thơ kính tỏ bày, vần thơ chí nhỏ của hôm nay, vần thơ non dại tâm thành nguyện, vọng hướng ân sư nỗi niềm này. Đức độ ân sư quá rộng rộng dày, dắt dìu độ chúng tỉnh mê say, dạy kinh trao luật tình chan chứa, hạnh ấy đức kia tỏa ngát bay. Biết lấy điều gì báo đáp đây, thành tâm con nguyện chắp hai tay. Nơi đây in dấu thầy muôn thuở, nguyện mãi chân như có bóng thầy. Tiếp theo con lại đọc bài thơ của cô Liễu Huệ, bài mừng sinh nhật ân sư. Ngày sinh nhật ân sư sắp đến, nhìn gương thầy lòng cảm mến chào dâng. Giới đức cao vời vợi bậc thánh nhân, hạnh nhẫn nhục luôn an bần lạc đạo. Đèn trí huệ sáng soi đường chánh đạo, đưa nhân sanh về cồn đảo an lành. Hôm nay đây với tất cả tâm thành, kính chúc thầy sớm hoàn thành đại nguyện. Lúc khai pháp thầy dùng nhiều phương tiện, khi về phòng thầy thực hiện pháp âm, ban cho đời bao diệu lý cao thâm, thức thâu đêm thầy âm thầm lặng lẽ. Ôi, nói sao hết, thâm ân trời bể, dù sức yếu thân gầy không bê trễ, quyết hoàn thành pháp bảo để đời sau. Kim chỉ nam lấy giới luật làm đầu, là ánh sáng giữa đêm thâu tăm tối, ngài cứu vớt bao tâm hồn tội lỗi, quay trở vào sám hối với nội tâm, và từ đây pháp từ khỏi lạc lầm, không nhọc sức nhọc công tìm bến đỗ. Nhìn phía trước thầy đã khai quang lộ, chỉ một đường tiến thẳng chỗ lạc an, ai đã đi sẽ hướng quả niết bàn. Ôi sung sướng lòng ngập tràn hạnh phúc, con nguyện xin từ đây hành nhẫn nhục, sống bằng lòng tùy thuận lục hòa tăng, để diệt trừ bao tạp niệm lăng xăng, và im lặng trong thực hành tỉnh giác. Con kính chúc ân sư Thích Thông Lạc tấm lòng vàng ghi tạc đến ngàn sau. Chân như ngày 4 tháng 8 năm 2004.
Kính thưa đại chúng, thuở xưa thái tử Sĩ Đạt Ta nhìn thấy bốn nỗi khổ trong xã hội Ấn Độ, ngài tự xét về mình vốn là nguyên nhân của khổ đế, cho nên ngài từ giả hoàng cung nơi có nhiều dục lạc quyền quýnh danh vọng và tiểu sắc với ngôi vị đế vương. Hôm nay thầy bổn sư của chúng ta ra đời trong một giai cấp nghèo của xã hội Việt Nam, có truyền thống đạo Phật chùa Long An tự của tổ tiên. Thầy xuất gia lúc còn 9 tuổi có pháp danh là Thích Thông Lạc, thọ pháp với thầy trụ trì ở chùa Phước Liêu quê nhà, học văn hóa lên cao phải vào Sài Gòn trụ xứ ở chùa Ấn Quang, lần lượt với các bốn sư là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thanh Từ. Thầy Thông Lạc còn là thầy giáo dạy học ở trường Bồ Đề Sài Gòn. Thầy là người phát hiện ra lộ trình mà mình đang đi nó vốn không còn là chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, nên thầy không còn say sưa trên các kinh luận vô lượng nghĩa của Đại Thừa. Do các nhà tướng tri phát triển sau này biên soạn như Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Bảo Đàn, Hoạch Luận Trung Quán của ngài Long Thọ, Tịnh Độ Tông của ngài Huệ Viễn, các nhà Đại Thừa đã bị thôi miên bởi những câu nhược dĩ sách kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Vì thế lộ trình tu hành trở thành mênh mông phi lý, quan tướng ở trong không tự tại, không dám nhìn thẳng vào sắc uống là vô thường là khổ, để nuôi lớn đạo đức, triển khai tuệ lực, làm nhận đám xương xa, cho đó là hào quang của Di Đà Thế Độ, đúng nguyện hạnh mù quáng, không có chánh kiến, không phát triển lòng nhân, không dám nhìn thẳng để đột phá nghiệp lực, thì chỉ có nước lo mà trả nghiệp của tín chủ đàn na và luân hồi khổ lụy. Vì lẽ ấy, thầy từ giả tu viện chân không, lên núi Cấm An Giang, ra Hòn Sơn Kiên Giang, rồi trở về quê nhà ở Tráng Bàn nhập thất gần 10 năm. Cuối cùng nhờ ở Tạng Kinh Nguyên Thí Nikaya, thầy chứng quả A-la-hán, giải thoát luân hồi. Cũng tại đây, tại mảnh đất mà thầy đã ra đời này, hôm nay chúng ta cũng tề tiểu nơi đây để kỷ niệm ngày sanh lần thứ 77 của thầy. Tôi chân thành biết ơn những huynh đệ thích tử, quý thầy quý cô đã có sáng kiến nhân ngày sinh của Đức Thầy trưởng lão Thích Thông Lạc, đã xây dựng nên tập đặc sang mừng sinh nhật thầy. Bản khai sinh này mong rằng sẽ mãi mãi trường thọ, để mỗi độ thu về chúng ta sẽ bày tỏ cho nhau những kinh nghiệm mà Đức trưởng lão đã đắc thành thánh quả A-la-hán chỉ dạy, một quá vị tối cao trong đạo Phật, bậc chấm dứt sanh tử, sạch lậu hoặc tham sân si theo cách gọi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đừng lầm lẫn có những danh từ trưởng lão nhưng mang một ý nghĩa khác. Tôi chân thành biết ơn đàn Việt tiếng thấy những ân nhân xa gần đã kiên trì thủy chung gắn bó với tu viện Chân Như, với mảnh đất thiêng liêng này, và cùng với thầy tiếp tục dựng xây ngôi nhà Phật pháp, làm sáng tỏ lại chánh pháp Thích Ca Nguyên Thủy. Tôi xin cảm ơn sự có mặt trong buổi lễ hôm nay của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chúc quý vị thân tâm luôn được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bậc Thích Sư Trường Lạc Chứng Quả La Hán. Hôm nay ngày 14 tháng 8 Giáp Thân, 14 tháng 8 hàng năm là ngày lễ sinh nhật Đức Thầy. Ngày đó sẽ đi vào một trang mới của lịch sử Phật giáo thế giới. Ngày Mẫu Son đánh dấu sự chuyển biến lớn lao của nền đạo đức loài người. Đạo đức đơn giản đơn quả, không làm khổ mình khổ người, mà Đức Thầy hôm nay mang sứ mệnh triển khai giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật là hạnh phúc lớn lao và vô cùng thiêng liêng đối với chúng con. Chúng con được Đức Thầy cho sức pháp xuất gia hành đạo vào ngày hôm nay. Mấy chục năm qua, con đã thấm thía nỗi khổ của kiếp người. Con đã thấy cuộc đời là vô thường, tất cả những hiện hữu đây đều giả tạm. Con đã thấy thân tứ đại này chỉ là duyên hợp, không phải tự ngã, không phải thật thật là con. Từ lâu con đã biết tìm đường thoát khổ, nay được nương ở chánh pháp, được nương ở thầy bậc minh sư trưởng lão chứng quả A La Hán, quả thật là hy hữu, là đại phước duyên đại đại. Vì sự thoát khổ của chúng con, vì sự khổ đau của chúng sinh, con xin nguyện một hàng ngày gắng sức giữ gìn giới luật, không để vi phạm lỗi. Trước nhất giữ đúng ba hạnh: ăn, ngủ, đọc thư. Ba đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Hai, hàng ngày gắng sức tu tập, không dám lười biếng, nhất tâm tu hành không cố chuyện, cho đến ngày viên thành quả đạt. Có đủ đức, bi, trí, dũng, cùng với văn ni Phật tử nêu gương sáng, thắp đèn pháp, chấn hưng lại Phật giáo theo tâm nguyện thiết tha của Đức Thầy. Ba, chúng con xin Phật, xin Thầy cho chúng con nguyện ly dục ly ác pháp, sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh. Con cũng xin để tất cả mọi người trên hành tinh này biết sống ly dục ly ác pháp, sống không làm khổ mình khổ người. Có như vậy gọi ba bà này mới thực sự an vui, mọi người mới hết khổ đau phiền não. Chúng con xin thọ giới và thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ba lễ. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Thầy bậc minh sư trưởng lão quả vị A La Hán. Ba lễ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp tục chương trình, xin mời chú Thanh Quang lên đọc bài viết của Ích Nô, tựa đề Sự ảnh hưởng văn hóa đạo đức của thời Thông Lạc trong Phật giáo hiện nay. Xin mời chú.
Sự ảnh hưởng văn hóa đạo đức của thời Thông Lạc trong Phật giáo hiện nay. Để xác định rõ tư tưởng văn hóa đạo đức của thầy Thông Đạt trong Phật giáo hiện nay, trước hết chúng ta cần định nghĩa thế nào là văn hóa đạo đức. Văn hóa bắt nguồn từ một từ Latin có nghĩa là vốn trọng. Theo giáo sư Ấn Độ trong nguyên tác 2500 năm Phật giáo, thì ta có thể được xem xét văn hóa đạo đức của Phật giáo theo ba quan điểm chủ yếu. Thứ nhất, đây là hành động nâng cao bản chất đạo đức, trí tuệ và sự hoàn mỹ của con người thông qua giáo dục và rèn luyện. Thứ hai, Đây là sự gần gũi yêu thương mỹ thuật, yêu thương cái đặc tính nhân văn và những khía cạnh lớn của thiền học, là một trạng thái tinh thần minh mẫn và tinh tế mà sự giáo dục và thiền viện ấy tạo nên. Thứ ba, đây là những hành động và những mục tiêu vốn là nhân và quả mà sự minh mẫn và tinh tế nói trên có thể chuyển xoay và làm chủ được nhất quả. Với ba quan điểm này thì ta thấy nền văn hóa đạo đức Phật giáo là văn hóa muôn thuở. Nó vượt trội tất cả các văn hóa trên đời là vốn quý. Nó không hạn cuộc ở thời gian, không gian. Nó thích nghi với mọi thời đại, mọi chất tộc. Vì nó chuyển xoay được nhân quả, tiến dẫn con người đến cái chân, cái thiện, cái toàn mỹ, làm chủ được nhân quả. Còn các nền văn hóa khác thì chỉ hạn cuộc ở thời gian, chẳng hạn như văn hóa Tam Tạo, Tam Cương của Khổng Mạnh ở thời đại phong kiến thì hiện giờ không còn thích hợp nữa. Văn hóa Phật giáo thì không bị hạn cuộc vào thời gian và không gian, dù dân tộc nào, thời đại nào cũng cần đến nó. Ở đâu có đau khổ, có bất ổn là ở đó cần có văn hóa Phật giáo, vì nó được thiết lập trên nền tảng đạo đức nhân quả và lý duyên sinh, nên tính năng của nó là chuyển ác thành thiện, chuyển xấu thành tốt, chuyển khổ thành vui, chuyển sinh tử luân hồi thành niết bàn vô sinh. Và văn hóa Phật giáo còn có thể đưa con người làm chủ sinh lão bệnh tử. Đó là văn hóa ưu việt độc nhất vô nhị, chưa có một nền văn hóa nào trên trái đất này làm được điều đó.
Như ở trên, chúng ta đã có khái niệm về văn hóa đạo đức Phật giáo. Giờ đây chúng ta nên viết qua những thành quả của văn hóa Phật mà thầy Thông Lạc đã tu chứng, và thầy đã nối tiếp khơi sáng văn hóa đó bằng cách độ sinh, bao gồm các hoạt động vun trồng hay giáo dục theo nghĩa đen là giúp cho phát triển, mà cái được vun trồng ở đây là trình độ trí tuệ tinh tế để giúp người nhận thấy được tính chất những mối liên quan của nhân quả đạo đức. Chúng ta hãy nhìn lướt qua về những thành tựu của thầy Thông Lạc với nền văn hóa Phật giáo trong suốt chặng đường độ sinh 20 mấy năm của thầy. Về vị thế của cả chục bộ sách trên một vạn trang giấy mà thầy đã biên soạn, mang đậm nét đạo đức nhân bản Phật giáo và ảnh hưởng của nó trong suốt thời gian qua, sẽ giúp cho ta hiểu những công đức của thầy về mặt văn hóa Phật giáo ngày nay, không những ở Việt Nam mà còn sâu rộng đến cả Phật giáo thế giới, theo trang web của cư sĩ Phật giáo Nguyên Thủy. Bên cạnh với các ảnh hưởng của chánh pháp Nguyên Thủy, Phật giáo tại các quốc gia châu Á nói chung, vậy văn hóa đạo đức Phật giáo là gì? Văn hóa đạo đức Phật giáo là những lời dạy của Phật, những sách vở hướng dẫn mọi người biết cách sống chánh, chân, toàn thiện và mỹ hạnh đầy đủ. Nghĩa là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Không làm khổ mình, khổ người là đạo đức nhân bản của Phật giáo. Và thầy đã chỉ rõ những phương pháp để có được đời sống an lạc, làm chủ sinh già bệnh chết, thoát kiếp luân hồi đau khổ. Hay nói cách khác, đạo đức Phật giáo là chỗ để ta nương tựa sống đời an lạc, để vượt qua dòng sông sinh tử, đến bến bờ bên kia cõi niết bàn. Đó là văn hóa đạo đức quý giá, có tận mấy ngàn năm của Phật giáo, còn được gọi là Phật pháp, nay được thầy soi sáng. Nói tóm lại, giáo pháp của Phật giáo là phương tiện cần thiết để đạt tới mục đích theo cách nói ngày nay. Thì giáo pháp mà thầy Thông Lạc đã biên soạn là những phương pháp tu hành thuần túy cần thiết như chiếc bè để chúng ta sang bờ bên kia. Giáo pháp này thầy đã triển khai dựa theo tạng kinh của Phật giáo Nguyên Thủy Nikaya, như chúng ta đã thấy là một phương tiện cần thiết để đi đến giác ngộ. Có một quy trình rõ ràng gồm cả ba phần giới định tuệ để có một mối liên hệ bên trong chứ không phải chỉ bên ngoài, như luận giải của các tổ đại thừa sau này biên soạn cũng như mang nhãn mác kinh sách của Phật. Nhưng kinh sách văn hóa của Phật thì phải có chức năng của một phương tiện soi sáng,
Nói cách khác, văn hóa này phải được xếp vào hàng đạo đức, nghĩa là giới và định, mà còn có cả tuệ giác nữa. Điều đó không thể thiếu được, mà tính chất thực dụng của giáo pháp thầy Thông Lạc biên soạn lại được thấy rõ trong những bộ sách như Đạo Đức Làm Người, Giáo Án Tu Tập, Cẩm Nang Hành Thiện, Đường Về Sư Phật, Cẩm Nang Tu Phật, vân vân, và nhất là bộ 10 giới đức thánh sa di có cả giới hành, là cái nôi đầu tiên cho giới tu sĩ Phật giáo. Điều đáng nói ở đây là lòng từ của thầy nó chan chứa trên từng trang sách, lời lẽ rất thiết tha, phương pháp thầy dạy rất cụ thể, rõ ràng mà giản dị, không mơ hồ chiều chuộng. Ngoài bụt lân mẫn của thầy đã cảm hóa, tỉnh thức được lòng người, làm cho người đọc thấy gần gũi. Thầy sử dụng ngôn từ chân chất, bình dị như cuộc sống của thầy, nhưng không hiểu vì tư kỷ đầu đọc đọc sách yếu hay vì lợi danh mà có người viết bài chống đối ngài trên mạng như ở thư viện Hoa Sen. Chức năng của một thư viện Phật giáo là lưu trữ kinh sách để giúp mọi người nghiên cứu tu tập. Sao lại để đăng tải những bài như vậy của những kẻ không biết gì về công phu tu Phật? Họ vay mượn văn tự tưởng chi bài bác của thánh tăng trưởng lão, giới rất tinh điên, tu chứng hẳn hoi như thầy. Phật tử khắp nơi năm châu nghĩ gì về người có trách nhiệm quản lý một thư viện Phật giáo có tầm cỡ như vậy? Chả lẽ có những lúc thầy Thông Lạc phải trả lời rành mạch một số nghi vấn của Phật tử hỏi ngài ở những sự lầm lẫn trong Phật giáo hiện giờ bằng những từ như lường gạt, lừa đảo, ma ba tuần, vân vân, để phân tách chỉ thẳng cái sai trái, chỉ rõ đường tránh lối tà, làm cho người tu tỉnh ra như hiện nay trước mặt mình vậy là sao? Hay đúng đúng quyền lợi của những thành phần tà kiến, kiến thủ những giáo điều tương đại, tương chi của họ mà họ làm thế chăng? Vì thầy dạy, người tu hành phải lìa xa tưởng thức, biết sử dụng ý thức để tu tập, phải tự lực luôn luôn tỉnh giác trong nhất cử nhất động để ngăn ác diệt ác pháp, phải biết tác ý hướng tâm để sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Vì có xả tâm, có ly dục ly ác pháp, có hành trì giới luật, có thể hiện đạo đức nhân quả thì tâm mới an lạc, mới có định, mới vào được tứ thiện tứ thánh định, mới chứng quả tam minh, mới làm chủ được từ sinh lão bệnh, mới giải thoát được bốn nỗi khổ của kiếp người. Về phần tứ thiền, tứ thánh định thì thầy đã giảng giải rất rõ ràng. Giữa thiền hữu sắc của Phật đối chiếu với thiền vô sắc của ngoại đạo và thiền tông, làm cho người tu thiền sáng tỏ, nắm được quy trình tu tập cụ thể rõ ràng, không còn tu mơ hồ chiều tượng viển vông miễn cưỡng như trước đây nữa. Để không còn tu theo cách dụng tâm sai lầm như thiền tưởng đại thừa, không hiện thiện niệm ác là bổn lai chân diệt mục. Ở kinh Pháp Bảo Đàn, hoặc nương vào tha lực trì chú niệm Phật khẩn cầu, dùng một niệm ức chế muôn niệm để được nhất tâm bất loạn, theo lối ức chế tâm để sinh cuồng tưởng giải hoặc ưng vô sở trụ. Kinh Kim Cang hay theo kiểu thiền lão trang, vô tâm vô trụ sống cầu nhà, mà không quan tâm đến giới đức, đến đạo đức nhân bản nhân quả, nên càng tu càng mờ lưu tâm tánh, càng lạc xa đạo Phật. Vì theo như thầy dạy thì không có giáo pháp nào, giới đức không có, đạo lý nào qua tình thương, và cũng không có con đường nào qua tự lực ý thức tự giác. Người tu thời nay đều bị tiêm nhiễm văn tự tường giải của kinh sách phát triển đầu đồng, nghe đến đại thừa tối thượng thừa thì ai cũng ham luận nọ kinh kia, pháp tánh pháp tướng duy thức vô số kinh luận tường giải ra 84.000 pháp môn, để làm khổ công bao người tu tập đã bao đời rồi phải tu tưởng. Nhưng họ đâu biết rằng người có ý chí tu hành giải thoát
thì khi dụng công phải kiên trì giới luật, không phạm dù một lỗi nhỏ nhặt. Nhờ giới làm hàng rào mà vào được định sẽ phát tuệ tâm minh, chứ đâu cần phải đa văn quảng kiến, cũng chẳng cần phải có học thức uyên thâm, mà chỉ cần dụng tâm ban đầu chẳng sai lầm là bám vào tam phiếu lậu là giới định tuệ. Cũng chỉ về mê mẩn ở thi văn tường giải của bao đời tổ không tu chứng viết ra, hoặc mong cầu ở tha lực, ở thần thông màu nhiệm, ở thiên tưởng thiên miệng đối đáp như gió như mây ở các tổ, nên họ đâu nhớ rằng Đức Phật đã dạy bất cứ hành vi lời nói ý nghĩ nào đưa ta đến chỗ ly dục chớ không ái dục, đưa đến chỗ xả chớ không chấp thủ, đưa đến xem nhẹ quyền lợi thế tục chứ không vun đắp chúng, đến sự thanh đàm chứ không tham lam, đến sự mãn nguyện chứ không bất mãn, đến nơi tịch tịnh chứ không đông đúc náo nhiệt, đến sự khỏe mạnh tinh tấn sáng suốt chứ không giá rượi lười biếng lờ mờ, đến sự yêu thích điều thiện điều chân chứ không yêu thích điều ác điều giả dối, thì đó là chánh Phật pháp. Đó chính là giới bổn của Đức Phật. Với những lời dạy này của Đức Phật thì chúng ta có được nhận xét ở lời thầy Thông Lạc bảo rằng đại thừa hiện giờ họ tu lạc vào tà giáo Bà La Môn là hoàn toàn đúng, vì họ đều dụng công theo kinh sách đường giải của các tổ sau này, cũng như chúng ta đã thấy rõ lối sinh hoạt ăn ở chùa chiền thờ phụng tế lễ của họ hiện giờ. Và hãy nhìn vào giới hạnh của họ sống hàng ngày thì đủ biết. Vậy nói họ tu lạc và ngoại đạo Bà La Môn thì không có ăn uống chút nào, phải không quý vị? Họ đâu biết rằng Phật giáo được xây dựng trên hai nền tảng chính, đó là đạo đức, nhân quả là lý duyên sinh, mà giới và định thuộc về đạo đức. Nhưng ở đây hầu hết quý thầy đại thừa hiện giờ họ sống đam mê theo ngũ dục danh lợi sắc tài có dư, thậm chí tăng ni bây giờ chở nhau bằng bề rem ra phố và những nơi vui chơi ca múa ở đời, xem đá gà bóng đá để giải trí nữa là khác. Họ không giữ giới, trong 10 giới sa di chỉ đơn cử một giới nhỏ nhặt như không nhận và cất giữ vàng bạc, thì quý thầy quý cô 10 người hầu như phạm cả 9 người, chứ đừng nói đến giới tỳ kheo. Còn ngược lại thì đời sống giới đức của thầy Thông Lạc là tam y nhất bát, giới hạnh tinh nghiêm, nhờ đây thầy mới tu chứng đạt. Vì có một thời gian tới sống bên ngài, khi thầy độ sanh thì cũng triển khai đúng như kinh sách lời Phật đã dạy và giới định tuệ kết hợp với 37 phẩm trợ đạo và dùng ý thức để tu. Thầy nhắc nhở phải luôn hữu tâm hữu thức, luôn tỉnh giác tác ý để dẫn tâm vào đạo, phải sống độc cư không ăn ngủ phi thời, phải ăn chay tinh cần ngăn án diệt ác pháp, biết xả tâm để sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, phải miên mật giữ giới tâm không để phóng dật, phải tu tập bốn định mới khai phát tuệ tam minh, đặng chấm dứt tử sinh luân hồi đau khổ. Thầy là bậc tiên phong dựng lại đúng đường lối chính pháp nguyên thủy ăn chay của Đức Phật Thích Ca. Thầy dám nói lên những cái sai trái lạc lầm của thiền đại thừa giáo và Nam Tông hiện nay mà bao đời tổ truyền đã ăn sâu tiến biến vào lòng người, làm chúng ta cứ ngỡ là chính pháp của Phật Thích Ca, nào ngờ hóa ra trộn pha Bà La Môn giáo mà quý thầy đại thừa đã dán nhãn mác đạo Phật vì có ăn chay. Sau khi tu chứng xong, thầy dùng tuệ tam minh mới biết được, thấy xót xa cho thầy tổ, lòng tử bi thương tưởng đến hậu lai, thầy đánh mạnh lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho ra đời những bộ giới đức giới hành, những sách văn hóa đạo đức Phật giáo, và mở tu viện chân như để đào tạo những người quyết chí tu hành, thì lại lục còn hồi gạo của những thành phần như Đề Bà Đạt Đa phá giới luật, sống chỉ biết mưu cầu lợi dưỡng để thụ hưởng ngũ dục, họ bảo thủ cấu kết chống đối cô lập thầy,
chẳng khác gì Thái Hư Đại Sư khi làm cuộc cách mạng cải tổ Phật giáo Trung Hoa. Và như Thánh ở Miến Điện lúc đầu cũng bị chống đối kịch liệt và phe bảo thủ tìm đủ cách để hạ Quý Ngài. Nhưng phước duyên của chúng sinh đã đến thì sự thật sẽ là sự thật. Thầy là bậc thánh tăng sống hành tam y niết bát, hàng ngày ăn một bữa đầu tròn chân đất tay không, đâu có ô dù lợi dưỡng cầu danh như họ. Thầy chẳng chống chọi ai cả, chỉ vì Phật tử hỏi đến đâu thì thầy theo đúng chánh pháp trả lời đến đó. Nếu không ai hỏi thì thầy vẫn an nhiên im lặng như thánh, vì thương đời tiếc đạo, muốn cho chánh pháp Đức Phật Thích Ca được hồi sinh trỗi dậy mà thầy cho Phật tử ghi ban những thời vấn đạo rồi chép lại và nhờ thầy hiệu lĩnh thành sách văn hóa nhân bản Phật giáo ban cho đời để ươm mầm cho nhân loại có được nền đạo đức nhân bản của Phật và chồi non đang học lên khắp trên thế giới. Chúng ta tin rằng có thể những năm tới sẽ thấy chỗ hoa rác lác đác khắp nơi qua sự tích thích vun trồng hàng ngày của thầy bằng chánh pháp giới định tuệ của Đức Phật mà thầy đã ra công ươm trồng. Dù rằng con số chưa đông nhưng vẫn có ý nghĩa về mặt chính trị của Phật giáo với thế giới ngày nay. Họ đã biết được tại tu viện chân như ở đất nước Việt Nam nhỏ bé kia đã có người tu chứng dám nói lên cái sai của Đại Thừa đã phát triển bao đời và được phủ che với bao lớp thế lực kim tiền. Nhưng thầy vẫn vận dụng mọi cách để giúp đỡ những ai có chí tu hành muốn ra khỏi vòng mê hồn trận của chùa chiền nguy nga như cung điện và những văn tự tưởng giải mê hồn người của vô số kinh sách Đại Thừa phát triển mang nhãn hiệu của Đức Phật. Và thầy cũng đang khiêm tốn chỉnh đối lại đường lối tu hành đúng chánh pháp nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca để giúp những người có chí tu hành biết được kinh sách nào là của Đức Phật. Đây là điều phước báu cho nhân loại. Mặc dù nhân duyên của những người lãnh đạo Phật giáo chưa tới, hoặc Đại Thừa họ có tình ngộ muốn bàn thế nào đi nữa thì chân lý vẫn phơi bày sự thật và nhân loại vẫn ghi công đức của thầy Thông Lạc vào một trang sử mới sau Đức Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ở Ấn Độ. Nay gần tới kỷ niệm ngày sinh của Ngài, ngày 4 tháng 8 âm lịch 1928, ngày một bậc thánh tăng đã ra đời cách đây 77 năm tại ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, miền Nam nước Việt Nam. Con là một trong vô số người dù đang ở xa thầy nhưng vẫn được thừa hưởng văn hóa Phật giáo chính thống trên trang web của mạng toàn cầu và đã phát được nạn văn học tưởng giải mê hồn của Đại Thừa tối thượng, đã làm mê mẩn đến nỗi đeo đuổi theo nó để tu hành sai lạc trên 30 năm trong kiếp này. May mắn thay, cũng nhờ ân đức của thầy đã tu chứng khai sáng chánh pháp trên mạng mới thấy rõ được những đường lối tu hành của Đức Phật thời nguyên thủy, nên con lấy lại được niềm tin ở đạo Phật. Lối đi giờ tạm bình an, nhìn lại công đức dã tràng đã qua. Thưa thầy, con chỉ biết thành kính chấp tay hướng nguyện cho những người bạn của con và cho những ai có chí tu hành trên hành tinh này sớm tỉnh ngộ loại kinh sách tường giải mê hồn đầy ắp cả thư viện kia của những pháp môn đốn giáo đã hại bao thế kệ người tu vì nó ngụy trang lớp áo Phật giáo Đại Thừa tối thượng. Dù xem vạn quyển thiên thư luận bàn đạo lý thờ ơ tu trì bài bán chánh pháp làm chi sống trong cảnh mộng chết thì hiếm bao. Thật xót xa cho nghiệp lực của con và chúng sinh đã bao đời mê mẩn. Ôi may thay gặp chánh pháp, thầy hai thị đã giúp bao người lấy lại được tín tâm nơi đạo Phật. con xin thành kính biết ơn Thầy và ước nguyện Thầy luôn được pháp thể tinh an để trụ thế ở đời, tiếp độ chúng sinh, bi nguyện thừa hành và sớm phục hưng được chánh Phật pháp. Với trí hữu hạn của con, nhưng vẫn thấy sự cảm khái nơi lòng nên xin được nhận xét lõm bõm một vài khía cạnh nhỏ nhoi trong vô số công hạnh cao cả của Đức Thầy. Một bậc thánh nhân, một nhà văn hóa đạo đức lớn đối với nhân loại, có gì không phải cúi xin Đức Thầy cùng Phật tử và quý vị lãnh đạo Phật giáo khắp nơi hoan hỷ bỏ qua. Xin thành kính chúc quý vị luôn được thanh thản an lạc, sớm gặp may mắn trên bước đường tu hành. New Delhi, ngày Chủ nhật 22 tháng 8, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch. Đặng Bảo Châu xin kính lễ Thầy và quý đạo hữu thân thương.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp tục chương trình, con xin mời chú Lê Hòa lên đọc bài thơ Ngày Sinh Nhật Thầy, Ngày Vào Tu Viện của cô Dương Minh Lợi ở thành phố Vinh gửi vào.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Trung Nam. Con xin đọc bài thơ của cô Dương Minh Lợi. Gia lộc chẳng bàng của chơn như, tu viện đây rồi thỏa ước ao, phấn khởi làm sao lòng phơi phới. Chơn như chánh pháp Thầy truyền trao, gặp Phật đây rồi con đành lễ, đường về xứ Phật con bước theo. Niềm tin tuyệt đối vô bờ bến, Phật pháp bao đời lòng khát khao. Cam lộ Thầy dưới tâm an lạc, nơi lòng thanh thản hạnh phúc sao. Bao năm lặn hột dòng khổ hài, gặp chánh pháp Thầy như chiếc phao. Thầy đã khổ công trong tu luyện, đổi bằng máu đỏ nước mắt trào. Bởi thương nhân loại còn mê muội, đạo đời chưa tỏ khổ biết bao, nên mới quyết lòng tìm chân lý. Gian truân dò dẫm dạ chẳng nao, dù bao trở ngại Thầy vẫn bước, đến ngày rốt ráo phẩm hành cao. Mới phân vân giải dành đường tà tránh, giới đức nhiệm màu Thầy truyền trao. Ơn Phật, ơn Thầy con gắng sức, đêm ngày tu tập thoát khổ đau. Nguyện gì giới hạnh không sai sót, lời Thầy ghi tạc dạ chẳng sao. Lời Thầy chuông ngân cao, giúp con tỉnh chiêm bao, để sớm thoát khổ đau. Ôi ân đức Thầy sâu, xin đê đầu lễ tạ. Con Dương Bích Lợi, thành phố Vinh. Tiếp theo con xin đọc bài thơ Gặp Thầy của Nguyễn Thị Cát, quê ở Nghệ An. Con tên Nguyễn Đình Cát, 76 tuổi rồi, từ Đức Yên, Đức Thọ, Hà Thị quê hương con, cùng anh em xứ Nghệ về đây đảnh lễ Thầy. Dù tuổi cao sức yếu, con quyết tìm đạo màu, con đường thoát khổ đau. 16 năm vất vả, tu lệch ngả sai đường, theo mê tín dị đoan, cúng cầu rồi lễ lạy. May được Thầy chỉ dạy, trong 10 tập được về, làm cho con tỉnh mê, nay được về tu viện, được hiện kiến Đức Thầy, thỏa bao ngày cầu đạo. Được quy y Tam Bảo, cả hai vợ chồng con, không phước báu nào hơn là đi theo chánh đạo. Dù phải ăn rau cháo mà thanh thản tâm hồn, quy y Thế Tôn rồi con cố gắng trau dồi, xả tâm tham sân hận, ngày ngày con rèn luyện quyết chí ăn chay trường, bớt nợ phần máu xương, biết yêu thương muôn loài, luôn thọ bát quán trai, để gieo duyên lâu dài, sinh ra gặp chánh đạo, quyết buông không gây tạo, sống thanh thản vô tư, nguyện theo ngài chân như tu hành chánh Phật pháp. Chân như ngày 16 tháng 8 2004, Nguyễn Đình Phúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, qua những lời tác bạch của đại diện tăng ni cùng Phật tử, qua những bài viết, những đoạn thơ mừng sinh nhật, mừng tuổi thọ của thầy lần thứ 77, để mãn buổi lễ hôm nay, trước khi kết thúc buổi lễ, chúng con xin kính dâng quà sinh nhật lên Đức Thầy, kính mong Thầy từ bi chứng nhận, và chúng con tha thiết xin thỉnh Thầy ban lời huấn từ khai thị cho chúng con, để làm hành trang tiến tu cho chúng con trong những ngày sắp tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước cái ngày mà mấy con mừng một cái lễ sinh nhật của Thầy, thì ra thì qua những cái bài mà mấy con viết lên, nói những cái tâm tư của mấy con mình và sinh nhật của Thầy rất là thú vị. Và cái đó có một lời hứa hẹn rất là tuyệt vời, luôn không bàn bạc mấy con phải khi nói được phải làm được, mà muốn làm được thì phải cố gắng thực hành đúng những gì Thầy đã dạy, nhất là giới luật phải sống đúng, phải làm đúng, thì con đường tu của mấy con mới thực hiện được nếu mình ngày sinh nhật của Thầy mới đúng tinh nghiệm. Còn nếu mấy con không thực hiện được mà chỉ nói xuông không, mình không, thì nó không có ý nghĩa, mà Thầy chỉ mong muốn được những gì là nói gì của mấy con ca ngợi Thầy. Vì gì Thầy không mừng hết, mà Thầy chỉ mừng các con sống được với luật luật tu hành đúng pháp chánh niệm tỉnh giác là Thầy mừng. Các con khắc phục tình không tầm thì nghiêng được là các con đã dâng lên mình tuổi thọ Thầy, mừng sinh nhật Thầy. Các con đã sống được tình giới, ví dụ như 10 phần độc cư, mấy con cố gắng khắc phục được 5 phần, 6 phần, 7 phần, mấy con dâng lên cũng được thì mừng. Còn mấy con nói được mà mấy con làm không được, mấy con phạm giới luân tu, thì lúc bây giờ sự sầu khổ của Thầy thấy diễn ảnh của Phật pháp sẽ mất đi, và mất đi thì mấy con có mừng sinh nhật Thầy 1000 lần, có chúc tụng Thầy, có ca ngợi Thầy gì, Thầy cũng là người ra đi mà để lại thêm một cái gì đau khổ, rất là các con rất đau khổ. Người ta nói rằng Đại Thừa đã từ lâu không thực hiện được người chứng quả A-la-hán, bây giờ Thầy có nói lắm thì đám học trò của Thầy cũng chẳng thực hiện được gì cả, thì đó là một nỗi đau lớn nhất của Thầy mấy con. Cho nên vì vậy mấy con phải cố gắng khắc phục mình, sống đúng giới. Các con nhớ sống đúng giới thì các con sẽ làm được tất cả những gì mà các con sẽ làm, và các con sẽ trả lời được Đại Thừa, được giáo pháp của Đại Thừa rằng nguyên thủy lời dạy của Đức Phật nguyên gốc các đệ tử của Đức Phật sẽ làm được, chứ không phải như lời nói của Đại Thừa. Các con hãy nhớ những lời Thầy nói là những lời của Đức Phật ngày xưa Ngài đã thực hiện được, Ngài đã ghi chép, và hôm nay Thầy đã làm được, nói lại y như Phật, không khác, không thêm, không bớt. Và các con làm được thì các con cũng phải làm được từ giới, mấy con mới đến các pháp hành. Thì từ nhỏ những điều mà Thầy ước vọng, những điều mà các con mừng sinh nhật Thầy, thì những điều đó nó thành hiện thực, không phải riêng mình nhìn Thầy vui mừng, mà cả thế giới này, loài người này sẽ vui mừng trong tất cả những hành động của các con. Mừng sinh nhật Thầy mà có ý nghĩa cao đẹp như vậy mới gọi là mừng, chứ không thể những lời ca ngợi xuông, những lời chúc tụng xuông thì không có nghĩa lý gì với con. Mà cái nghĩa lý là làm cho con người trên hành tinh này sống có một nền đạo đức, không làm khổ mình của mình. Nền đạo đức ấy mới xác định được, mới nói lên được Phật giáo còn chỗ đứng trên hành tinh này. Nếu không có một người làm được như thầy thì Phật giáo đã mất đi, không còn chỗ đứng. Như các con đã thấy, 25 thế kỷ qua Phật giáo đã mất chỗ đứng rồi. Các con thấy thế kỷ có đúng không? Người nói thế này các con có thấy đúng không? Phật giáo không còn chỗ đứng trên mảnh đất của hành tinh này. Ngày hôm nay thầy dựng lại những gì của Phật giáo đã bị dìm mất, đã không còn chỗ đứng đứng, mà không khéo rồi sẽ mất chỗ đứng đứng mất đi. Mất đi là thiệt thòi cho con người, thiệt thòi cho nhân loại trên hành tinh này. Người ta sẽ chiến tranh mãi mãi, người ta sẽ giành giật, người ta sẽ đánh đập, người ta sẽ trao nhau từng nhóm từng phe manh mối. Con người trên hành tinh này làm đau thương, khổ đau vô cùng cùng vô tận. Các con thấy 25 thế kỷ này chiến tranh liên miên bất tận, tại sao có Phật giáo, có đạo đức mà con người còn như vậy? Vậy thì đất đứng của Phật giáo có hay không? Hay chỉ có trăm năm tu đủ phát triển đến đâu rồi rồi chết đi để lại là đau thương? Hôm nay thầy đi dựng lại làm sống lại, mà không khéo rồi ấy cũng sẽ mất đi. Nền đạo đức nhân bản nhân quả này sẽ không còn mãi mãi trên hành tinh này nữa, là một thiệt thòi cho loài người trên hành tinh. Các con có biết không? Hôm nay nhân ngày sinh nhật của thầy 77 năm, các con tổ chức lần đầu tiên để mừng tuổi thọ thầy, mừng ngày sinh nhật thầy, là mừng cho con người trên thế gian này có một nền đạo đức, người giữ lại đó là thầy. Có bao giờ ai nghe được những danh từ đạo đức không làm khổ mình khổ người chưa? Có bao giờ ai nghe được những danh từ đạo đức nhân bản nhân quả chưa? Từng ngày buồn về xứ Phật ra đời, bộ sách buồn về xứ Phật ra đời, đã có những danh từ này đã làm cho người ta nhìn nó, đã làm cho mọi người chú ý điều qua những danh từ này. Từ những danh từ này nó sẽ đi vào tâm hồn của mọi người và sẽ biến dần đến hành động sống của mọi người. Từ đó hành tinh này sẽ có nền đạo đức không làm khổ người. Vậy thì làm sao có được điều gì? Phải ở nơi sức sức lực của mấy con, phải ở nơi trí óc của mấy con, phải tất cả những đức sám của mấy con, toàn bộ những điều mấy con ghi chép lại, mấy con viết ra, đều là dựng lại những điều mà ước mong của thầy. Cho nên thấy hôm nay chúng ta có những cây bút, có những đầu óc, có những lời để cùng nhau sắp tấm nhau, để cùng nhau phổ cập từ cùng mỗi ngày. Đâu đâu cũng có nền đạo đức này thì mừng sinh nhật của thầy chính là dạy ngoài bất của các con. Nhưng các con phải làm hơn, nên hành quan trọng hơn. Biết được mà không làm được là điều người ta dễ phỉ báng mà thôi. Tri hành không hợp nhất, lời nói mà hành động không làm được. Còn chúng ta nói được làm được, chúng ta ca ngợi thầy, ca ngợi đúng cách, không khéo thì ca ngợi ấy sẽ thành phỉ báng thầy. Nếu chúng ta ca ngợi mà chúng ta không làm được, tất là phỉ báng thầy. Mấy con, người ta dựa vào chỗ đó mà người ta sẽ phỉ báng thầy, tức là phỉ báng giáo pháp của Đức Phật và phỉ báng Phật. Bởi vì thầy chẳng có gì mới mẻ cả. Những điều mà thầy dựng lại đều là do Đức Phật Thích Ca ngài đã khổ hạnh tìm ra được giải thoát này. Thầy chỉ người có công dựng lại và có công triển khai thêm cho sáng tỏ, làm cho phù hợp trong thời đại của chúng ta, thời đại kiến thức con người đang lên cao, đang có sự hiểu biết rộng sâu, đang có trình độ khoa học đầy đủ để chứng minh. Thầy chỉ có bổn phận làm đúng thời điểm của bậc thầy. Còn ngày xưa Đức Phật ngài rất muốn điều này, nhưng ngôn ngữ còn hạn chế, khoa học còn kém cỏi, cho nên không thể nào triển khai như thời đại của thầy. Hôm nay thầy mở tiếp ngọn đèn của Phật pháp, ngọn đuốc sáng ngời của Đức Phật, làm sáng cho lại, giúp cho con người, cho nhân loại trên hành tinh này có ánh sáng thấy được đi thoát ra môi trường tự nhiên, âm hư trong tiếng tối. Vậy thầy không ước mơ gì từ đây cho đến ngày mai, ngày mốt và tương lai, mỗi người về tu viện Kinh Như, mỗi người là đệ tử của thầy, hãy thấy trách nhiệm và bổn phận của mình phải làm gì, phải nói gì, phải sống như thế nào để xứng đáng là con của Phật, là đệ tử của thầy. Thì những ngày mừng sinh nhật sắp tới trong những năm kế tiếp thì còn may ra có gặp thầy. Nếu mấy con không làm đúng thì thầy thấy duyên chúng sanh đã hết, thì dù không thầy thấy duyên hết thì đi, còn gì tha thiết trên thế gian này nữa. Nếu mấy con làm đúng, sống đúng đời, sống đạo đức, dù ngàn năm sau, một vạn kiếp sau, thầy cũng vẫn còn ở bên mấy con, thầy sẽ mãi mãi sống bên mấy con. Nếu mấy con làm không đúng giới luật, không nghiêm chỉnh, thầy không đầy mắng một người nào cả hết, vì chúng sanh thôi đành phải ra đi. Từ đó ở thầm thầy sẽ nhập diệt và mãi mãi như Đức Phật, như Đức Phật đã niết bàn. Và cuối cùng thì nghĩ rằng nếu thầy dừng không được nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người, thì mãi mãi về sau con người sẽ bị tiêu diệt, tính nó tiêu diệt lấy nó. Hôm nay là lời tuyên bố của thầy, để rồi ngày mai mấy con sẽ thấy lời nói này không sai. Nếu đạo đức nhân bản nhân quả không dựng lại được thì con người sẽ tự tiêu diệt lấy nó rồi, không làm sao tránh khỏi nỗi thương đau. Mặc dù thầy biết duyên không đủ ra đi, nhưng nỗi thương đau vẫn ôm ấp trong lòng mình. Dù có cứ nơi đâu, thầy cũng nghĩ thương tất cả những đứa con của mình trên hành tinh này không đủ duyên phước thọ hưởng những đạo đức đức sâu màu tuyệt vời cao thượng mà không thể lường được với những giới luật đức hạnh trọn vẹn đầy đủ của một con người. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi đáp từ những sự lòng sinh nhật thầy của các con đối với một vị thầy. Vậy đến đây xin chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay.
Dạ xin mời bác Thừa Quang lên đọc lời hứa nguyện.
Hôm nay cũng là một ngày thiêng liêng lớn lao vô cùng đối với cuộc đời của chúng con. Con đã nhận thấy những năm qua ở cuộc đời này là khổ, là vô thường, tất cả chỉ là giả tạo. Con cũng thấy thân tứ đại này không phải là tự ngã. Từ trong khổ, chúng con quyết tìm một con đường để vượt khỏi khổ đau. Hôm nay gặp được chính pháp được thầy chỉ dạy, được thầy cho thọ giới, chúng con vô cùng xúc động vì sự thoát khỏi khổ đau của mình, vì sự thoát khỏi khổ đau của tất cả chúng sinh. Con nguyện một, xin gắng sức giữ gìn giới luật, không để vi phạm lợi ích. Trước mắt là hàng ngày giữ ba hạnh: ăn, ngủ, tập tư và bá đức, nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Hai là hàng ngày cố gắng tu tập, không dám lười biếng, không thôi chuyển tâm cho đến ngày viên thành quả đạo, có đủ đức bi trí dũng để cùng với các tăng ni Phật tử nêu gương sáng thắp đèn pháp, chấn hưng lại Phật giáo thực hiện theo tâm nguyện của Đức Thầy Thích Thông Đạt. Ba, chúng con nguyện xin bề trên cho ly dục ly ác pháp, và cũng xin để tất cả mọi người trên hành tinh này biết sống ly dục ly ác pháp, không làm khổ mình, không làm khổ người. Chỉ có vậy thì cõi ta bà này mới được an vui, mọi người mới hết khổ đau phiền não. Con cúi xin Đức Phật, xin Thầy chứng minh, xin nhận lời chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng, dạ buổi lễ mừng sinh nhật Thầy đến đây là đã hoàn mãn. Chúng con xin kính mời Thầy trở về lưu an ý. Chúng con xin cảm ơn sự có mặt của quý vị Phật tử tông ni, quý vị tu sinh trong tu viện cùng tất cả đàn na tín thí đã bỏ thời gian đến đây dự buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị thâm tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.